làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài là môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Có 6 khía cạnh phải chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách, chuyển hóa tương giao, chuyển hóa trong thói quen hay tập quán, chuyển hóa trong sự phục vụ và cuối cùng, chuyển hóa trong việc tạo ảnh hưởng. Chúng ta đã nói đến 3 khía cạnh chuyển hóa đầu là chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách, chuyển hóa tương giao. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự nói về chuyển hóa trong tập quán. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa Quá Yêu Tôi qua tiếng hát Trung Tử Lưu.
Lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió Ngài dẹp mối lo, hồn vội bán mất Ngài tìm cứu vớt ngay cho, rồi Ngài nắm giữ làm sạch dấu vết ô dơ. Cứu Chúa đã quá yêu tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn dù gặp gió cuốn. Dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao. Đến nỗi tôi trong thầy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài, trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hồi trời rất mướt, được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước, Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước, hồi lòng chán ngăn lo âu, nhiều lần vấp ngã, làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương. Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao. Đến nỗi tôi trong thầy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời không chia xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng. trắng rơi. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hồi trời rất mướt, được Ngài dắt tay, lòng đường lỡ bước, Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước, hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã, lầm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt.
Vừa rồi là tiếng hát Trung Tử Lưu trong ca khúc Chúa Quá Yêu Tôi. Bây giờ chúng ta nói đến việc chuyển hóa theo hình ảnh Chúa Cứu Thế trong tập quán. Con người trong những môi trường văn hóa khác nhau, được nhào nặn theo những khuôn mẫu khác nhau, để lại những tập quán khó chỉnh sửa hơn hết. Văn hóa giống như lò nung của thợ gốm, bình đất sét sau khi lấy ra từ lò sẽ mang một dáng hình vĩnh viễn, chỉ có thể đập vỡ và nghiền nát, chứ không thể thay đổi. Vì vậy, một người sau khi quy đạo, bước vào tiến trình làm môn đệ Chúa, sẽ thấy có nhiều điều trong tập quán cũ không phù hợp với nếp sống Cơ Đốc, cần phải đập vỡ và nghiền nát trước khi người đó có thể chuyển hóa sang những tập quán Cơ Đốc. Đây là điều sứ đồ Phao-lô đã minh thị đề cập với tất cả nhiệt tình, bảo rằng ông sẵn lòng từ bỏ tất cả những gì đã nhào nặn nên ông trước ngày biết Chúa và tin Chúa. Trong thư gửi cho Hội Thánh Philip, sứ đồ Phao-lô bảo rằng ông coi tất cả những gì liên quan đến gia thế, dòng dõi và truyền thống tôn giáo cũ ông thụ hưởng đều chỉ là rơm rác. Hơn thế nữa, ông dứt khoát từ bỏ tất cả để có thể thăng tiến trong sự thông biết Chúa Cứu Thế, trở nên giống Chúa trong sự thương khó cũng như trong sự phục sinh. Ông viết như sau: ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu, ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần hơn nữa. Tôi chịu pháp cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng vì cớ Chúa Cứu Thế, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa Cứu Thế, và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, mà là bởi tin đến Chúa Cứu Thế mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Đó là Philip chương 2 câu 4 đến câu 11. Những điều sứ đồ Phao-lô từ bỏ là giá phải trả để biết Chúa, để làm môn đồ Chúa Cứu Thế với tất cả tinh nghĩa của danh vị này. Câu 8 là câu xác định hơn hết. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa Cứu Thế. Trong khi đó, khuynh hướng thông thường của con người là bám chặt và không chịu buông bỏ quá khứ vàng son, thí dụ như nguồn gốc thế gia vọng tộc, dòng dõi khoa bảng, con cháu của một danh nhân lịch sử, một văn hào thi hào, một anh hùng ái quốc, vân vân. Cái người ta không muốn buông bỏ phần lớn chỉ là những tiếng tăm vang bóng một thời, so với thực tại thì rất xa xôi và mong manh như sương như khói, nhưng người ta vẫn muốn níu kéo bám giữ. Đây không phải là tinh thần của môn đồ Chúa Cứu Thế. Dầu vậy, cái tinh thần thế gian này đã len lỏi nằm phục ngay trong cả Cơ Đốc nhân qua các môi trường trần gian, khiến cho môn đồ Chúa, nếu không ý thức và cảnh giác, cũng sẽ tiêm nhiễm tâm trạng hoài cổ và hướng vọng về vinh quang quá khứ đến nỗi quên thực tại và không chú tâm đến tương lai chói sáng vinh hiển vô cùng, là điều đòi chúng ta phải quên lửng sự ở đằng sau và bươn theo sự ở đằng trước. Đó là Philip chương 3 câu 14, như điều sứ đồ Phao-lô đã quyết ý thực hiện đối với cá nhân ông. Ông cũng kèm theo lời khuyên cho các môn đồ khác của Chúa cứu thế. Ông viết tiếp: "Vậy hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đằng khác, Đức Chúa Trời cũng sẽ lấy sự đó soi sáng cho anh em." Đó là Philip chương 3 câu 15. Các anh hùng đức tin liệt kê trong thư Hy Bá chương 11 cũng sống theo tinh thần đó, coi đời sống trên trần gian chỉ là cuộc lữ hành với tâm trí và linh hồn hướng về quê hương vĩnh cửu. Nói như thế, đối với thực tại, họ không phải là những người trốn đời, nhưng là những người dấn thân trong lý tưởng làm chứng nhân cho Đức Chúa Trời, đến độ sẵn sàng chịu mọi khổ nạn, chấp nhận cả đến những cái chết đau đớn nhất. Họ xứng đáng là những anh hùng đức tin, những con người can đảm hơn hết, với một lý tưởng cao cả hơn hết. Chúng ta đọc lại thư Hy Bá chương 11 để thấy rằng tất cả văn hóa và tập tục trần gian không thể nhào nặn khuôn đúc họ được. Họ đi theo con đường tổ phụ đức tin là Abraham đã đi, từ bỏ tất cả quê hương, dòng tộc để ra đi, trong lòng bám chặt vào lời hứa cao cả do chính Đức Chúa Trời hứa ban. Đức tin đã khiến cho họ có thể nhìn thấy xa hơn và hướng tầm mắt lên cao, vượt qua mọi giá trị thấp thỏi của trần gian. Tác giả thư Hy Bá viết như sau: "Bởi đức tin, Abraham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp, người đi mà không biết mình đi đâu. Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Isaac và Jacob là kẻ đồng kế tự lời hứa với người. Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc mà Đức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập." Câu 13: "Hết thảy những người đó đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều hứa cho mình. Họ nhìn thấy và chào mừng những điều đó từ xa, coi mình là lữ khách và bộ hành trên đất." Những kẻ nói như thế tỏ rõ rằng mình đương đi tìm quê hương. Nếu họ nghĩ đến quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sửa cho họ một thành. Câu 32: "Ta còn nói chi nữa? Vì nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Có kẻ khác chịu nhạo cười roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá, tra tấn, cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc dày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó, dầu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra, họ không đạt đến sự trọn vẹn được." Đó là thư Hy Bá chương 11. Những anh hùng đức tin đã liệt kê và không liệt kê vẫn đang ở rải rác khắp nơi trên khắp địa cầu. Họ không để cho những tập quán thói tục trần gian chi phối nhào nặn một khi đã hoàn toàn bị thu hút bằng tiếng gọi và bằng những lời hứa của Đức Chúa Trời. Là môn đệ Chúa, chúng ta cần ý thức rằng tập quán hay thói quen trước hết nằm trong nhận thức tiếp thu từ môi trường văn hóa và giáo dục. Những nhận thức đó ngày càng mở rộng và khắc sâu vào tâm trí, đóng khung suy nghĩ, khiến cho dần hồi con người hành xử theo những nhận thức đó một cách tự động. Đây là điều cơ đốc nhân cần lưu tâm. Vì dù chúng ta được Chúa cứu để sống trong những tiêu chuẩn mới của nước trời, chúng ta vẫn chưa dứt khoát từ bỏ được những thói quen cũ, có những cái không còn phù hợp với nếp sống mới, nhưng vẫn bám chặt bằng một chất keo bền chắc gọi là tập quán, truyền thống, nền nếp gia đình và xã hội. Một trong những truyền thống và nền nếp khắc sâu vào lòng người Việt hơn hết là truyền thống cúng thờ trong gia đình. Hầu như nhà nào cũng có bàn thờ gia tiên, trên có lư hương, mâm quả, có hình ảnh ông bà hay những người đã khuất. cũng có gia đình thờ các hình tượng khác. Đây là nếp tôn giáo truyền thống lâu đời để lại ảnh hưởng lâu dài đối với đời sống tâm linh Cơ Đốc nhân. Nếp thờ cúng này đặc biệt quan trọng vào những ngày Tết, vì đối với người Việt, dường như cũng làm tăng thêm tính cách thiêng liêng của ngày Tết truyền thống. Là người Việt Nam, phong tục ngày Tết khiến cho chúng ta không thể dừng dưng đối với không khí tưng bừng trong cả nước, chuẩn bị dọn dẹp trang hoàng nhà cửa, rồi mua sắm thực phẩm gói bánh chưng làm bánh tét, rồi mua cây trái bông hoa trong những ngày giáp Tết Nguyên Đán. Đành rằng một số những sinh hoạt Tết truyền thống không có gì mâu thuẫn với đức tin, nhưng xen lẫn vào bối cảnh chung đó là những tập tục phát sinh từ những quan niệm mê tín trong văn hóa dân gian. Người ta kiêng cữ nhiều điều không cần biết đúng sai, hợp lý hay không. Thí dụ như người ta cố gắng thanh toán nợ nần trong năm cũ, và đó là điều tốt, nhưng ẩn tàng đằng sau hành vi trả nợ không phải vì quan niệm sống sòng phẳng, mà là niềm tin cho rằng nếu để cấn nợ sang năm mới thì cả năm mới sẽ xui rủi, làm ăn thất bát rồi lại mang công mắc nợ. Người ta trưng mâm ngũ quả trong nhà vào dịp Tết, có mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài thơm như là lời nguyện ước, phát âm theo giọng miền Nam. Rồi người ta kiêng không quét nhà trong ngày mùng 1 Tết, sợ quét hết tài lộc ra đường. Người ta cũng mời những người hiền lành có đức hạnh uy tín đến xông nhà vào trong dịp đầu năm để được may mắn phước lộc theo vào. Ngày nay vì hoàn cảnh chính trị, nhiều người Việt phải sống xa quê hương, nhưng những sắc thái văn hóa đó vẫn không phai mờ, cho nên nếu có điều kiện, họ vẫn thường trở lại với những tập tục đó. Còn vô số những khuôn mẫu khác của tập tục văn hóa đã nhào nặn tư duy con người, khiến cho Cơ Đốc nhân, dù đã tin Chúa, vẫn khó thoát khỏi ảnh hưởng lan tràn của những quan niệm thế gian mà Sứ Đồ Giăng đã cảnh cáo trong thư Giăng thứ nhất chương 2 câu 16 là sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Những cái khuôn này đã khiến cho con người trở thành những kẻ háo danh, háo sắc, tham tiền, hay là những người có thái độ bợ đỡ những người quyền thế, giàu sang hay có chức tước danh vọng. Sứ đồ Phao-lô trong thư Roma chương 12 câu 1 câu 2 có lời khuyên: Hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Khi khuyên đừng làm theo đời này, Sứ đồ Phao-lô cố ý bảo rằng đừng để thế gian ép mình vào cái khuôn của nó, hay đừng dập khuôn theo đời, và ông viết tiếp: Nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Bí quyết nằm ở quyền năng biến đổi của Chúa đối với tâm thần chúng ta. Tuy nhiên, Chúa chỉ có thể hoàn tất công việc biến đổi này nếu chúng ta trao chính mình cho Ngài trong sự tôn thờ như điều ông nói trong câu 1. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Sinh tế dâng trên bàn thờ trong Do Thái giáo là những sinh tế đã chết. Nhưng ở đây, Sứ đồ Phao-lô khuyên tín hữu Roma dâng sinh tế sống, nghĩa là dâng từng ngày của cuộc đời chúng ta như một vật hiến tế, chỉ hiến dâng cho một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Khi chúng ta hiến tế cho Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng như thế, hiển nhiên những truyền thống theo thói quen cũ của trần gian sẽ bị phá vỡ đến tận gốc rễ. Trong thập giới, điều đầu tiên bảo chúng ta không được thờ thần nào khác ngoài Chúa. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến khía cạnh tích cực, xác định giới răn lớn nhất: hết linh hồn, hết trí, hết sức tôn kính Chúa. Như vậy, khi chúng ta tôn thờ Đức Chúa Trời trong tinh thần của giới răn lớn nhất, hiển nhiên trong chúng ta sẽ không còn một chút gì cho bất cứ hình tượng nào. Chúng ta sẽ được giải thoát khỏi tập tục, truyền thống thờ cúng của trần gian khi tôn thờ Đức Chúa Trời là chân thần. Sứ đồ Phao-lô nói đến sự biến hóa của tâm thần là một kinh nghiệm siêu nhiên xảy ra trong tiến trình tôn thờ Chúa. Đây không phải là nỗ lực cá nhân, mà là kết quả của mối tương giao với Chúa trong cuộc sống tôn thờ trong chân lý là lời Chúa. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và chân lý mà thờ lại. đó là Phúc Âm Giăng chương 4 câu 24. Điều này cho thấy những tập quán của trần gian có sức mạnh cưỡng chế, nhồi nhét con người vào cái khuôn của nó với một sức ép rất lớn của tập thể, nhất là khi hầu như mọi người đều sống như thế. Môn đồ Chúa sống khác hơn là một thách thức rất lớn. Nếu không được biến đổi từ bên trong, không ai có thể đứng vững nổi. Chút bỏ thói quen và tập quán cũ phải đi song hành với nỗ lực hiến tế cuộc sống cho Chúa, để Ngài khởi sự tiến trình biến hóa hay thay đổi tâm trí, tấm lòng trong nỗ lực trung tín thờ phượng Chúa. Chút bỏ thói quen và tập quán cũ phải đi song hành với nỗ lực hiến tế cuộc sống cho Chúa, để Ngài có thể khởi sự tiến trình biến hóa, thay đổi tâm trí, tấm lòng của chúng ta trong khi chúng ta nỗ lực trung tín thờ phượng Chúa. Cơ đốc nhân có khuynh hướng coi việc nhóm họp thờ phượng Chúa là một sinh hoạt thiêng liêng, nhưng nhiều khi không ý thức rằng đó chính là chỗ Chúa dùng để tiêu trừ những tập quán thế gian ăn sâu trong bản ngã cũ của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô trong thư Galati chương 4 câu 8 đến câu 11 cho thấy tập quán và tinh thần thế gian có sức mạnh cột trói ghê gớm như thế là vì tác động của ma quỷ và quyền lực tối tăm muốn duy trì quyền lực của nó trên cơ đốc nhân bằng cách bóp méo lối suy nghĩ của họ, ngay cả khi họ tuân giữ giới răn của Chúa. Nói cách khác, việc giữ giới răn của Đức Chúa Trời đã trở thành một loại công đức khiến cho con dân Chúa nương dựa vào đó mà bỏ mất đức tin thuần chánh. Chính tinh thần thế gian này gây tổn hại cho họ, đến độ sứ đồ Phao-lô bảo rằng ông lo những nỗ lực gây dựng họ của ông trở nên vô ích. Ông viết như sau: xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Nhưng hiện nay anh em biết Đức Chúa Trời, lại được Đức Chúa Trời biết đến nữa, sao còn chờ hướng về lề thói hèn yếu nghèo nàn đó mà suy phục nữa ư? Anh em hãy còn giữ ngày tháng mùa năm ư? Tôi lo cho anh em, e tôi đã làm việc luống công giữa anh em. Đó là Galati chương 4, câu 8 đến câu 11. Cuối cùng, ông dùng hình ảnh của một thai phụ lúc lâm bồn bảo rằng ông sẽ tiếp tục chấp nhận mọi khó khăn đến độ đau đớn cho đến khi Chúa cứu thế thành hình trong họ, nghĩa là họ thực sự tin Chúa, biết Chúa và có Chúa trong đời sống. Từ đó, chính Chúa qua lời Ngài và quyền năng Thánh Linh sẽ tác động để thiết định những thói quen thánh thiện mới trong đời sống môn đồ.
Chúa với tôi trên đường trò chuyện, trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao, Cha cho con an bình rạng rỡ, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo như giàu thương yêu. Ta đi sẵn sàng cho người nơi Cha chỗ ở trên trời, Ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ. Trò chuyện đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi, con yêu Cha dâng cả cuộc đời, con yêu Cha môi nở nụ cười, đời ngặt nghèo nhưng nhiều an vui. Ơ con yêu dấu Ta ơi, trong kiêng gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng là chuyện, trong bao lời nguyện, trong mối tương giao. Cha cho con an bình rạng rỡ, Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo nhưng giàu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.